tắt giới thể thì có cái ngộ là đứt cái giới thể, tự nhiên giới á không cần gia công hành giữ nhiều mà tự nhiên là nó có năng lực tự động nó giữ được. À, cái giới thể đặc biệt vậy đó, cái giới thể là bản tánh của cái giới, tức là bản tánh nó ngăn ngừa các ác pháp. Do đó chẳng hạn như bây giờ mình chẳng hạn như mình không có thường thường, nếu quý vị mà thường thường muốn giữ giới là luôn tâm phải phòng hộ giới thì mới giữ được. Nhưng mà phải tắt giới thể ngộ lắm, vì mình mới chẳng hạn như mình vừa muốn nó sanh, tự nhiên trong cái tâm mình nó bật ra một cái nó không được sanh, nó lại nó cản rồi. Đó là năng lực phòng phi chỉ ác, là năng lực của giới thể.
Phòng phi chỉ
ác. Còn bình thường của mình á là mình phải có cái tâm phòng hộ thì mình mới giữ được. Nhưng mà khi mà cái giới thể mà đắt á, tự nhiên à mình làm trong vô thức á, nếu mình có phòng hộ để càng thì đương nhiên mình không phạm rồi. Mình cũng vô tình mình không phòng hộ, mình mới vừa kia trong tâm nó bắt ra một cái nó cái áo giáp nó ngăn mình lại, nó nhắc nhở mình
liền,
nó nhắc nhở mình
vi phạm
thì nó nhắc nhở mình, nó tự nhiên cái tâm mình nó sáng lại. Nhưng mình tin vừa tin hoàn toàn người ta bảo tin hoàn toàn vào pháp nên mình sẽ không phạm. Yeah. Cái tâm tâm mình dứt khoát là mình tin hoàn toàn rồi, nương người tâm bảo hoàn toàn. Thành ra khi mình tin thì tôi nghĩ cái này ngược rồi, chắc chắn mình phải dứt khoát, hai cái mình lựa chọn là mình xả bỏ liền mà không làm. Thành ra lúc đó là thực sự là đó là cái năng lực giữ giới mình tự nhiên, là nó có tự nhiên, nó có tự nhiên, nhưng mà mình muốn giữ được không là do cái tâm nguyện của mình đó, nó sẽ đứng ra nó bảo vệ cho mình. Đụng chạm gì phạm giới là nó nhắc mình liền, nó gọi là tiếng giới nó bật ra cho mình. Nhưng mà lúc đó phạm hay không phạm là do cả mình, chứ không phải là cái năng lực phi chỉ ác mà nó không cho mình làm, không phải. Nhưng mà nó nhắc nhở mình quên là nó nhắc liền, thấy không, nó nhắc thành ra mình biết mình không làm nên mình không vào phạm. Mà kinh thời mấy người mà giới thể đắc đó là họ tin tâm bảo sâu sắc lắm, nên là gì thấy nó nhắc thì tự nhiên họ nhất định họ không làm, sao bỏ thằng nào cũng làm đó. Lý do là tại vì họ hoàn toàn họ tin tâm bảo rồi.
Mấy chị tốt quá, tôi cũng tốt quá, nhiều thầy tốt quá, chứ không phải. Lúc mà thọ giới thì người nào cũng buồn hết
tất. Buồn hết tất, tôi coi là không hiểu gì cả.
Sao học từ từ của người, nó hiểu ra đâu.
Hiểu ra thì mình...
Tại không đại.
Bởi vì tôi có sự cả đủ quá, tôi có sự cả đủ. Tôi nói thầy không có sự cả đủ lý do đó.
Cả đủ quá.
Ông Minh Hoàng thầy có cơ hội thọ... Vì
bữa nào mà bà thầy có gì thầy tổ chức cho tụi con cũng như là thọ lại thầy.
Thì có thể sau này như bây bắt bên giới cái gì vô thọ này, bắt bên giới là một cái giới thể đồng với sa di.
Dạ.
Yeah. Thì nó tăng trưởng cái giới sa di mình lại, giới thể sa di mình lại.
Vậy
là hay là như có những dịp mà thọ sa di mới sau này nè, cái gì vô nhưng mà cái gì không phải là thọ để mà thành cái gì sa di mới, mà thọ để tăng trưởng cái giới sa di của mình.
Dạ, yeah, thọ để tăng trưởng
cái. Không, đó cũng là cách thọ, tại vì càng thực sự rồi. Tôi hỏi mấy anh thầy về giới, như thầy Bát Chánh ông nói là cái hàng như mình thọ tỳ kheo rồi, mà cái pháp có pháp hội tỳ kheo mình vô mình thọ nữa vẫn được, nó gọi là tăng trưởng gì giới thể chứ không phải là thọ lại.
Yeah,
tăng trưởng hay giới thể
tức
là trưởng chứ là thọ chứ không phải thọ lại. Còn nếu mình mất giới thể mình xả rồi mình vô kể như thọ lại.
Yeah.
Không, cái này là tăng trưởng, thành nên mình chứ hạn ở hạ mình bao nhiêu thì vẫn là bao nhiêu, nhưng mình tăng trưởng cái giới thể, do giới thể trong thời gian đó nó bị phiếu phạm là do mình phạm giới hay do cái gì đó, là làm những cái đó đầu nó làm đầy đủ là cho mình
phiêu áp là coi như là refill lại nè.
Nhưng mấy ông thầy nhiều khi giỏi về giới họ mới chấp nhận cái tư tưởng đó. Còn như ông thầy không giỏi về giới vô hỏi thọ chưa, thọ đi rồi còn thọ lại chi nữa. Bị đầy bị đầy phải không? Mấy ông thầy học giới thì Bát Chánh học đường giới mà ông nói rõ ràng lắm mà. Cái đó là lực cho.
Nhiều ông thầy nói gì thầy?
Nhiều ông thầy nó không rõ về giới đó.
Thọ là thầy thọ chi nữa. Bây giờ thọ để tăng trưởng giới thể.
Và đắc giới là được khuyến khích đó nha. Đúng rồi, nên khuyến khích thọ, tại vì tại gia nó còn thọ được, không gì người xuất gia càng nên thọ nữa, để làm cái công việc nó càng lợi lạc hơn.
Cái Bồ Tát tại gia với Bồ Tát xuất gia là khác nhau hả bạch thầy?
Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia khác nhau.
Tại gia nó có 6 giới với 28 giới, còn xuất gia nó tới 10 giới chồng, 48 giới.
Vậy cái này nhân lễ có học với thầy cho tụi con thọ Bồ Tát xuất gia đây này.
Bà xuất gia thầy Minh Tý không có tổ chức, tại ở đây không tổ chức công việc tại gia, thành bây giờ không lấy cái 6 giới thôi.
Yeah.
6 giới tại gia để thọ, 6 tại gia thọ thì xuất gia thường thường cái giới đó là nó phù hợp cho tại gia nhiều hơn. Xuất gia là phải thọ với Bồ Tát giới địa trì, hay Bồ Tát giới vô già, Bồ Tát giới phòng võng, và Bồ Tát giới gọi là thiện giới, Bồ Tát giới thiện kiến. Tức là cái ba loại Bồ Tát mà có thể người xuất gia thọ được đó, là giới vô già hay là giới địa trì nè, đây có nguyên kinh điển địa trì đó, là cái giới đó, thấy không? Giới phòng võng, cái giới này là giới thiện tính, thiện kiến giới á, cái vô già giới địa trì đó là dành cho người tại gia xuất gia cùng thọ một lượt.
Yeah.
Tại gia thọ cũng được, xuất gia thọ cũng được, nhưng mà giới Bồ Tát tại gia là chỉ có người tại gia thôi. hay không đó, còn địa trì với Phật giống đó là cộng pháp cho người xuất gia và tại gia, còn với phía thiện giới hay thiện kiến là dành đặc biệt cho người xuất gia thì bộ tất cả xuất gia thôi. Là Việt Nam thì hoàn toàn hồi xưa Việt Nam chỉ có Phật giống thôi, ba cái giới này là không có thầy nào truyền á, Phật giống thôi. Nhưng mà sau qua bên này đó thì ảnh hưởng không là phải hư đó, thì bắt đầu là mới truyền theo giới Úc Bồ Tát tại gia. Mà lúc Bồ Tát tại gia đưa ra, nhiều thầy Việt Nam nói cái giới này là của đâu đặt ra vậy, đâu có gì, làm gì có cái Bồ Tát giới này. Nhiều thầy Việt Nam còn nói gì đó, nhiều người qua thượng á chứ không phải mình nói thượng á. Thì sau này bắt đầu là truy ra kinh điển có, do ngày Thái Hư họ tu tập kinh điển hồi xưa có rồi đưa ra thì mấy thầy mới im á, chứ hồi xưa mới đưa ra nhiều thầy đâu có chịu, la ông sùm lên luôn. Ở chùa nè, thọ tại gia ở đây là mấy thầy sẽ tân già, thầy là mấy bà thượng như đã la rồi, mấy cái đầu có rồi. Tôi cũng phải đưa cái bản của thầy để đức niệm ra, thì ổng thấy bằng này thì có thể tin tưởng rồi đó, bắt đầu mới check lại không, chứ không có thầy bảo đức niệm ra là bản mấy thầy mà khác mà cái gì rồi là ổng cũng còn nhờ được đó. Ha, thành ra nè, bây giờ đó lúc to thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi nước trong một thế giới, nếu chẳng cùng khen ngợi danh hiệu của tôi, thực sự tốt lành cõi nước và công đức của tôi thì chẳng ai chánh giác. Thực sự ra cái đức Phật đã vượt ngoài cái khen chê rồi. Đức Phật mà còn khen người này mà chê người kia, cái tâm nó gọi là đối với cái pháp nó có phân biệt, có mất bình đẳng rồi. Thành ra khi mình đọc cái con này đó thì mình hiểu đây là cái gọi là cái phương tiện thiện xảo. Phải nói tất cả Phật mà mở miệng nói năng đều là cái phương tiện thiện xảo đó. Còn bản thất mà gọi là cái giác ngộ thật sự nó vượt ngoài cái nói năng. Thành ra Đức Phật mà thường thường phải hỏi Đức Phật có khen chê thật sự hay không, là có khen chê thật sự, nhờ một cái lời lạc chúng sanh, đó là cái phương tiện thiện xảo. Thành ra cõi nước cực lạc đó là cõi nước mà theo cái sự quán xét của nhiều phương chư Phật đó, là cõi nước rất là thuận lợi cho nhiều quốc độ. Tại nó nhiếp được tất cả những căn tánh để chúng sanh mà gọi là căn tánh cao, đến chỗ nó gọi là cùng cực ác, đều có thể nhiếp lượng được, nên đa số chư Phật mười phương đó, là họ khuyến tấn chúng sanh ở cõi này là gieo duyên có cực lạc. Mà muốn khuyến tấn cái gì là phải khen, thể hiện cái sự khen chê, thể hiện ra cái thực sự ra cái công đức và trí tuệ của Đức Phật. Thực sự Đức Phật nào cũng năng lực độ sanh cũng ngang nhau hết trơn á, cái phương tiện thiện xảo cũng hay hết trơn á, nhưng mà vì chúng sanh ở trong đó nó phải tùy thuộc vào nhân duyên nó tu mới được. Cho trí tuệ mình hay nhưng mà nhân duyên trong cõi nước mình nó lại không hợp với cái người này, nên Đức Phật khen chê. Thì cái đó là nguyên tắc độ sanh, nên Bồ Tát khi quán sát được như vậy thì Bồ Tát mới là làm được lập một cái nguyện. Và cái nguyện là chỉ có lệnh Phật á, nguyện rằng là tất cả Đức Phật á thế đều khen được quốc độ của con, thì còn có một độ là độ sanh cho tất cả chúng sanh. Thành ra cái nguyện là khi mà con Phật cái nguyện ngày đó mà tu mà đã thành rồi đó, thì khi mà chư Phật nào mà thuyết về cái gì có tịnh độ là điều khen hết đó, điều khen về coi Phật tịnh độ. Mà muốn làm cái công đức này thì sao, bây giờ muốn thành tựu được cái công đức này thì sao, làm sao là sao cái gì là bây giờ muốn vô đập bất độ mà chư Phật điều khen bất độ mình, thì bây giờ phải tu cái hạnh gì, tu hạnh gì để sau này được Đức Phật nó khen bất độ mình.
Bồ đề tâm
ngon không thọ đồng mọi tâm thì ai cũng phải tu hết đó, tâm là cái căn bản ai phải tu đó. Còn cái này là hạnh đặc biệt, hạnh riêng biệt mà thì là phải lấy nhân quả để mình nói. Mình muốn Đức Phật mà khen mức độ mình á, là mình trong cái Bồ Tát mà lập địa là địa thành Phật á, phát nguyện là nguyện là trong thập phương quốc độ con thị hiện, nghĩa là vô số vô trần thân đối với Đức Phật, Đức Phật là tán thán cõi nước Đức Phật, tán thán Đức Phật.
Ồ, tán thán.
Do cái nhân duyên này đó, sau này mà cái nguyện đó mà nó thành tựu rồi đó ha, nhưng mà hồi này cũng hiện á, thì Đức Phật nào gặp cõi nước mình cũng tán thán hoài hết trơn. Nó phải dây cái nhân duyên. Nhân duyên mà tán thán Phật độ, Phật bất độ á, thì cái nhân duyên nào mình cũng gặp cũng được cái sự tán thán của Đức Phật mười phương tán thán bến. Cái này nhân duyên tự nhiên. Khi mình phát nguyện này, lập nguyện cái này nó phải tu cái thập nguyện vô hiện đó, là nó có cái năng lực đó. Thành ra cứ nguy hiểm lắm á, mình bà hồi xưa vui lắm, theo ví dụ như mình mà lỡ mình chê người ta cái gì đó, sau này là mình điên đảo vậy đó, thành ra cái khổ nghiệp nguy hiểm lắm á. Có nhiều ông thầy em nói là đợi này tôi không bao giờ mà nhận ni, mà cứ còn nhận ni rồi trời đủ chuyện nó xảy ra. Hồi xưa là lỡ chê ni một tiếng á, sau này mà gặp ni là trời đủ sự quan tái, đủ sự gì hết trơn. Thành ra mình không thích thôi, họ để trong bụng thôi, đừng có mở miệng lập bới lập lôi, mình mới dính vô cái à, nó thành ra nó thành trong cái nó là có đấm đan cái thì nó có dội về,
nó có
dội về. Thành ra nhiều khi mình lỡ mình chê ai, mình nhất bắn ai cái mình tưởng đâu là cái chuyện nó không có gì nữa không, rồi mình nói chừng nó mà tới chừng mà mình lãnh không à, mình chê thằng ngu phải không, rồi rút cuộc á sau này mình gặp ai mình làm cái gì nó cũng thất bại, rồi nó cũng chê thằng ngu không á, khổ vậy đó. Lỡ nó biến cái thằng ngu mình lỡ nói những người thường thôi mà đã bị nghiệp rồi, còn chê gì là hán còn mệt nữa. Nó chê là cái loại la hán là kiếp sau này đẻ ra nó đần độn, nó ngu si thiệt đó. Không, thực sự cái đó cái thành ra cái khẩu nghiệp đó, mặc dù cái nghiệp nó nhẹ, trong các nghiệp nó nhẹ nhất trong các nghiệp, nhưng mà cái nghiệp nó rất là dễ phạm. Tham mình tham phước điền thì mệt lắm, thận nghe phước điền mới là mệt. Tham phước điền là những cái bậc a la hán và thánh nhân, thận phước điền mệt thôi. Mà cái hạnh đức Phật không ít khi nào phạm lắm, phải thân tướng tốt cái gì nó có phước đức nó nhiều mà nó không có bị phạm. Nó có a la hán chi Phật đó, không tu công đức, thành ra cái những thân thể họ xấu xa hôi hám. Những cái kia rồi mình gặp mình chê cái đồ đâu rồi bẩn thỉu dơ dãi hôi hám mình chê cái là thôi, là một cuộc đời mình tu là thê thảm thiết rồi đó. Không cách nào mà khá nổi, tu kiếp nào nó cũng mệt đó. Thành ra vậy đó, thành ra cái bởi vì kinh bởi tắc thừa vô tắc giới nói lận luôn, không có gì kinh rẻ chúng sanh, kinh mạng chúng sanh, chê bắn chúng sanh, sao cái đó là phải luôn luôn. Không phải gì, cái đó là cái nhân quả, nó không dính gì thiện hết trơn á, nó là cái nhân quả. Hay mình làm cái gì á thì nó cứ dội lại cái quả lợi cho mình. Hay mình chê ra cái gì đó thì cái đó là mình sẽ lãnh khổ vậy đó. Thành ra mình cẩn thận nghe không, chó sủa đó, bao nhiêu đời làm chó. Đụng thì nó là đụng vào phước điền á, mới là mới lâu. À, thành ra mình dễ phạm đó, mà tôi thấy trong hiện đời tôi thấy cái chuyện nó nhiều lắm, mà chính tôi cũng bị nó, nhiều khi tôi chê cái gì chính tôi bị cái đó. Khổ cái đó. Thành ra cái cẩn thận á, mình cẩn thận á, là mình nói ái ngữ nó là cái nào không được á, thì mình chỉ thành ra giới luật tất cả cái gì làm, học để chính lời đạt cho chính mình, chứ không phải lấy cái đó để phán định mà. Xác định ra mà gặp cái người đó mà họ Bồ Tát thị hiện, họ giả hình tạng đó thôi, nhưng cái tâm họ không phải vậy đó, đụng vô phước điền là nó nặng lắm. Còn cái người đó có thật đi nữa đó, mà mình làm á, mà làm cái tâm mà cái gì bản ngã đó, thì cái nghiệp dẫn dội với mình, trừ họ mình làm cái Bồ Đề Tâm đó, mà làm mà muốn thực sự, mình la rầy thực sự, nhưng mà cái tâm thương mến thật sự, vì Bồ Tâm thì cái nghiệp nó không có. Còn mình làm gì đó, lấy cái bản ngã mình giữ giới được, mình phân định người ta, nói là giữ được, mình lấy vô bản ngã mình nói chuyện là chết liền. Bị liền lập tức á, nó có thể nó xảy ra ngay trong hiện đời, chứ nó xảy ra nhiều lắm, tôi thấy nhiều người bị dữ lắm đó. Thành ra cái cẩn thận, bằng Bồ Đề Tâm thì không nói, không ăn cái tâm thương xót thật sự mà người ta muốn độ sanh người đó thật sự, thành ra không bao giờ mình giận rồi đó, mình nói nhưng mà cái tâm không bao giờ giận, rồi tâm mình muốn cho nó sửa, thành ra tâm không phải là cái tâm mà lấy cái bản ngã ra, à, mình vẫn giận vẫn la vẫn đầy, cũng như là mẹ thương con mà đầy la vậy bằng Bồ Đề Tâm, thì cái nghiệp nó không có dội cho mình. Không, còn mình làm mà bản ngã mà sân hận là mình kệ bằng cái tham sân si của mình á, bằng cái bản ngã mình cái đối kháng nghịch chấp trước của mình cho cái này là trúng cho kia là sai. Nói ra đó thì cái nghiệp đó là cái nghiệp của lậu, nó dội lại, nó giữ lại đó, nó cơ hội nó bật lại mình. Thành ra là quý vị kỹ, thành nếu mà người nào mà ta nói con cái Bồ Đề Tâm nó là thì người nào có sẵn tâm tâm cái gì là làm cái gì nó cũng đỡ lắm, nó che chở cho mình không. Còn nếu mà thiếu cái đó ha, làm cái gì đó thấy là cũng là cái nghiệp của mình. Nhất cử nhất động của mình là nghiệp, nhất cử nhất động của mình là nghiệp, là có nhiều người bị lắm. Nhưng nhất là trong lĩnh vực về pháp học, người này ưa chê người kia ưa chê người nọ đó, người dễ bị lắm. Mà dễ bị đó là sau này là hoặc là mình đánh ngay cái đó, mình bị người khác nhục mạ lại cái phần mình đã nhục mạ rồi đó, hay là sau này đó mình gặp những cái pháp đó mình vô không được, cái pháp mà mình đã nói người ta đó, mình vô không được, mình chê mình gọi là phỉ báng cái pháp, mình đối pháp vô mình chuyên vô không được. À, nếu sau này mình phát tâm mình nghiên cứu cái đó vô không được nữa, đọc cái chuyện như nó không thích, nó đẩy ra. Còn chẳng như mình chê đệ tử người ta đó, sao đó? Thì đệ tử mình để gian vậy đó, nó khổ vậy đó. Đó là cho sao mà mình cái dạy mà đệ tử sao nó ngu vậy đó, sau này mình nhận chọn là người ngu, không có làm không, giả nó chết luôn, khổ vậy đó, thật ra nó nguy hiểm lắm. Kỳ lắm, mình chê là dính cháu đó, khổ vậy đó. Thành ra đây nó nói á, thành ra luôn luôn học cái hạnh cái mình biết, thành ra Đức Phật mà đi khen ngợi danh hiệu của tôi đó, thực sự đây là cái bản nguyện để mà độ sanh. Ngày muốn độ sanh thì ngày nói là tôi lập quốc độ rồi, quốc độ để độ sanh. Nếu mà chúng sanh không biết quốc độ của tôi là sao độ sanh được, nhưng có nhiều cái chỗ đó mà đủ hết cái trường hợp rất là nổi tiếng, dạy người nào ra cũng thành tài hết trơn mà không ai biết cái đường đó thì làm sao mà độ sanh. Ta đâu có tới ghi tên học đâu, anh biết là phải quảng cáo hay là mới nhờ khác quảng cáo này kia rồi mới làm được, phải không? Còn cái đó là cái hữu duy pháp hết. Thành ra khi mà lập quốc độ rồi đó, phải làm cái phương tiện để người ta biết cái quốc độ của mình. Thì muốn làm cái nguyện đi đó, phải phát thêm cái nguyện nữa. Cái nguyện này là chư Phật phải khen con cái quốc độ của con. Thì thế mình nếu mà không phát nguyện này, chư Phật không khen nha. Chư Phật không khen, tại bản thể chư Phật không có tướng khen chê. Chư Phật không khen quốc độ nào, tại vì chư Phật mà còn huyến khen chê, tức là còn phân biệt rồi. Còn cái này là vì phát nguyện ha, thì Đức Phật tự nhiên là cái tâm của nguyện là cái này vì Bồ Đề Tâm phát nguyện gì ha, mình phải làm phương tiện thiện xảo, phải làm sao cho cái như là như Đức Phật cũng như thiện tri thức hỗ bổ sung lẫn nhau để chúng sanh được giải thoát. Thành ra lúc đó chư Phật có mười phương nó đều súng nhau mà khen cho Phật tội này, chứ phải Phật tội này thù thắng hơn gì. Nhưng mà cái là thứ nhất là cái người này đã lập cái nguyện độ sanh quốc độ để không phải độ sanh được,
và làm cái hạnh để chư Phật cái là khen mức độ mình, để chúng sanh biết đến mức độ mình chúng sanh thành về. Thì cái cách tu hạnh này đó là quý vị phải tu theo cái thập nguyện khổ hạnh đó, hay là thập nguyện khổ hiền á. Tức là quý vị phải ngồi quán tưởng mình là cái tâm mình phóng ra vô lượng mức độ, hoặc đang ngồi thuyết pháp mình được tưởng là Phật thuyết pháp mức độ này, có một Phật chúng sanh nhân người ta ngồi đúng không ạ, hay là thầu quan mình nghĩa là phóng ra mười phương, rồi chia phương này với một phương này á, như cách thằng tỷ tỷ có một đức Phật, cả tỷ tỷ một cái phong, mình phóng hoài gặp vô lượng phong phương này, cái này gặp vô lượng phương này, thì mình quán tưởng là trước mọi đức Phật đó mình đứng là mình tán thán, mình khen ngợi mức độ cao phụng công đức của Phật đó, cao thượng mức độ đó, mà quán tưởng như là thành độ sự Phật, tự nhiên tâm mình nó quan hỷ lạ đó, tập thôi thôi hành hạnh dễ quan hỷ lắm, tự nhiên thấy rồi đó, tâm mình khen Phật, cái tâm mình tự nhiên mình nó quan hỷ vui vẻ đó, thì công đức này qua thì sao thành độ á. Thì mình nghĩ là khi là mình gọi là tuyên thuyết cái gì thì mình có bộc lộ gì là mười phương chư Phật khen ngợi lại. Khen ngợi lại là cái gì? Cái nhân quả. Nhân quả. À vậy cái nhân đề thứ hai. Nhân đề thứ hai đó là nếu mà muốn được chư Phật mà nói về mức độ mình nhiều cái này kia đó thì mình phải phát nguyện. Cái này mình làm theo nhân quả, còn cái này là vừa làm theo phát nguyện nữa. À tức là nguyện rằng là mười phương chư Phật phải khen ngợi con. Phải nguyện nữa. À, tại mình làm theo nhân quả là khi chư Phật, nhưng mà chư Phật có thể khen ngợi mình, nhưng mà phải đúng cơ duyên nào Phật mới khen. Là nhân quả, tại vì mình đã có khen thì chư Phật sẽ khen lại, nhưng mà phải đúng nhân duyên nào. Còn khi mình phát nguyện đó, tự động là chư Phật khen à. Tại chư Phật thấy được bản nguyện đó, mà chư Phật khen. Thành ra, mình muốn mà chư Phật mình phải thường thường khen ngợi đằng kia. Báo cáo cũng như mình phải gửi giấy tờ tới mấy cái đài, như gửi văn thơ rồi mấy đài đó. Ông thì bên tới ngày đó ông đọc cái văn thơ thì lên tin đài tôi báo cáo cho tôi, ví dụ cái đại ca vậy đâu. À, thì phải làm cái đó. Thành ra, ngoài cái vấn đề mình gieo nhân quả để mà để chư Phật tán thán khen ngợi là cái chuyện đó đương nhiên, nhưng mà Phật sẽ có cái nhân duyên nào nó mới tán thán mình. Chứ hạn chư Phật, chứ như mà giảng kinh dược sư thì mới tái tán thán Phật dược sư, chứ không phải là bình thường mà tán thán. Hay còn lúc nào mà chư Phật mà lúc nào gặp chúng sanh nào là Phật nói là mày nên sanh về coi nó đi, mày nên sanh về coi nó đi, là phải thêm cái phát nguyện. Thì phát nguyện rồi chư Phật đó thì là chư Phật cũng như là trong cái tông Phật là thấy hết phương